Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch toàn thể chư tôn đức tăng ni ban Hoằng pháp Phật giáo thành phố. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đang tham dự buổi pháp thoại hàng tuần do ban Hoằng pháp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trên online. Lời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân khánh tuế và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho Hòa thượng trưởng ban cũng như toàn thể chư tôn đức tăng ni trong ban Hoằng pháp thành phố được thân tâm an lạc, phước huệ trang nghiêm, Phật sự viên thành, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Phật tử trước thềm năm mới Nhâm Dần an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chương trình do ban Hoằng pháp thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong suốt thời gian qua, và nhất là để phục vụ cho quần chúng Phật tử và những người là trực tiếp tham gia các khóa tu tại Việt Nam Quốc Tự, để có cái thời gian học và tu liên tục, không bị gián đoạn cho dù là tình hình dịch bệnh đã xảy ra trong suốt 2 năm qua. Thì hôm nay là ngày tôi phụ trách, cũng như lời giới thiệu của thầy Minh Nhật vừa rồi, thì xem như là cái chủ nhật này là chủ nhật cuối cùng trong năm Tân Sửu, và cũng là thời pháp coi như là khép lại của năm Tân Sửu, để mọi chương trình sinh hoạt sắp tới là chúng ta đón tiếp xuân Nhâm Dần 2022. Xin thưa với các vị, buổi pháp thoại hôm nay như một lời tâm sự của chúng ta sau một cái thời gian chúng ta chống chọi với dịch bệnh, và may mắn là chúng ta vẫn còn để gặp nhau dù là gián tiếp trên online trong cái Tết này. Đó là một điều mà chúng ta thấy rất là hạnh phúc, và chúng ta cũng chia buồn và ngậm ngùi đưa tiễn những người không may không vượt qua được bệnh tật, nhất là dịch Covid trong thời gian qua đã nằm xuống, thì chúng ta cũng chia buồn, và nhất là những vị đầu chiến tuyến, các y bác sĩ, các tình nguyện viên đã vì hỗ trợ cho cái việc chữa trị các bệnh nhân ở các khu dã chiến hay là các trung tâm điều trị bệnh đã không may nhiễm bệnh qua đời. Đó là những điều mà chúng ta cúi đầu tri ân và cũng như là chia buồn với tất cả những cái vị mà đã hy sinh trong thời gian phòng chống dịch. Thì trở lại vấn đề của chúng ta, trong những ngày cận Tết, tôi đi chúc xuân và thăm viếng chư tôn đức quý thầy để thể hiện lòng tri ân cũng như đạo lý của người học Phật đối với các bậc tiền bối, các bậc giáo thọ và những người có ân với những người tu của chúng ta trên lộ trình tu học cũng như làm Phật sự. Thì tôi có ghé thăm một vị thầy. Thì vị thầy này trên 60, nhưng mà chẳng may là trong mấy năm qua khi bị tai biến thì bị liệt nửa thân người và xem như là không thể tự đi đứng được, và giờ nay xem như một bên tai và một bên chân á không thể hoạt động. Thì từ khi tôi vào thăm cũng như là chúc xuân trong cái thời điểm mà trước thềm xuân mới, thì nhìn thấy cái hình ảnh đó tôi rất là xúc động. Mình cảm thấy nó có cái gì đó nó rất là chạnh lòng. Một khi chúng ta bị bệnh tật hoành hành và chúng ta nằm xuống, thì mọi ước mơ, mọi Phật sự, mọi cái khát vọng của chúng ta trên con đường làm Phật sự xem như là khép lại, và có thể khép lại vĩnh viễn trong cuộc đời này hay là trong một kiếp đời làm người này. Và lúc đó khi mà tôi thăm thì tôi mới có một vài ý tưởng, và tôi hỏi thầy là thầy có thể là co nắm, hay là thầy có thể ý thức được từng ngón tay như thế nào, hoặc là thầy vận động như thế nào, thì thầy nó hoàn toàn là không có tác dụng gì trong việc đó. Tôi mới nói với thầy rằng, thầy, khi mà nhìn vào hình ảnh này, chúng ta có cảm nhận được rằng lời Phật dạy rất là chính xác. Thân này không phải là của ta. Đây là những lời dạy trong kinh, mà câu chuyện này là cái giai thoại giữa Ngài Xá Lợi Phất cũng như là trưởng giả Cấp Cô Độc. Xin thưa các vị, khi nhìn hình ảnh thực tế của một vị thầy khi nằm, một nửa thân người không còn hoạt động được, và xem như tất cả mọi thứ tạm thời khép lại, thì cái hình ảnh và nội dung kinh đó tự nhiên nó xuất hiện trong tâm trí của tôi. Đó là bài kinh là Giáo Hóa Trưởng Giả Cấp Cô Độc thuộc Trung Bộ. Khi mà trưởng giả Cấp Cô Độc bệnh và đau đớn trong người, mới nhờ một người đến gặp Đức Thế Tôn để xin Đức Thế Tôn đến mà cho những lời pháp để an ủi. Thì Đức Phật mới sai Xá Lợi Phất đi đến thăm và chia sẻ. Khi nhìn trước thực tế là trưởng giả Cấp Cô Độc rất là đau đớn và không thể kiểm soát được, và diễn tả cái cơn đau rất là khủng khiếp, và lúc đó Xá Lợi Phất mới đưa ra những phương pháp quán, và mới nói rằng là những cái phương pháp quán từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là quán tất cả những thân phần này không phải là của ta. Mắt, tai, mũi, lưỡi cho đến thân không phải là của ta, ta không phải là những cái này. Và hướng dẫn một bài thực tập rất là sâu sắc để cho trưởng giả Cấp Cô Độc cảm thấy rằng là thân này giả tạm, nó không thực. Và những cơn đau này phải quán chiếu được rằng là cơn đau này nó cũng là giả tạm. Và để xa lìa được những cái cảm xúc bị chi phối bởi cái bệnh tật hoành hành, và khi quán chiếu được điều đó, trưởng giả Cấp Cô Độc đã thoát khỏi sự chi phối đau đớn của bản thân. Và sau cái lời pháp thoại đó, Xá Lợi Phất quay trở về thì Cấp Cô Độc cũng qua đời, và theo trong kinh diễn tả là Cấp Cô Độc đã tái sanh về cõi trời. Vậy thì với cái sự quán chiếu này, thân không phải là của ta, mắt, tai, mũi, lưỡi này không phải là của ta, ta không thuộc về cái này, tất cả mọi thứ, thật ra lời kinh diễn tả rất là đơn giản, nhưng mà thật sâu sắc. Nhưng đặt vấn đề là ai có thể làm được những cái điều đó, quán chiếu được những điều đó để mà chúng ta là thoát khỏi sự chi phối về các cảm thọ của thân? Không hề đơn giản. Cho nên đây là một điều mà chúng ta cần suy nghĩ để quán chiếu. Trong kinh Đức Phật đều dạy là thân này không phải là của ta, không có cái thực ngã. Và nhìn lại cái ta thật là không có, nhưng mà cái nỗi đau khổ lại có. Tôi có nhớ một cái lời thơ: đường trần dông ruổi bấy lâu, gian truân cơ nghiệp bạc đầu lợi danh, một chiều mỗi bước dừng chân, giật mình lại hỏi mình là ai. Thật ra mà nói, chúng ta có những lúc quán chiếu nhìn lại ta là ai, dường như ta có một cái cảm giác không biết ta là ai và ta ở đâu trên cái cơ thể này. Nhưng mà những cơn đau, những nỗi khổ, những nỗi sợ hãi, nó lại là trở thành cái thật chứ. Cái thật nó được diễn tiến, và cái cảm giác chịu đựng về cái cảm xúc khổ đau đó, nó lại là một, cũng là cái thật. Như vậy thì với cái thân phàm phu này và những cái tâm phàm phu này còn bị ràng buộc và chi phối hoàn toàn trên cái cơ thể năm quẩn, thì không thể nào chúng ta quán chiếu để mà đạt được cái mức độ để nhận thức được rằng là vô ngã và không có gì liên hệ, không phải là ta, là không phải của ta cả. Vô cùng khó. Nhưng mà chân lý thực tế nó là như vậy. Và nếu đạt được điều đó là quá là tuyệt vời. Và để chia sẻ vấn đề này, tôi cùng trao đổi với tất cả các vị trong cái pháp hội hôm nay với bài giảng mà tôi đã giới thiệu với các vị, đó là cái gì là của ta. Thật ra một bài giảng này là một sự lặp lại của nhiều bài giảng, và sự thật điều này các vị cũng đã từng học với rất nhiều các vị giảng sư. Nhưng mà học là để học. Nhưng mà nếu học để học thì nó không có tác dụng gì đối với thân tâm của mình trên lộ trình tìm cầu giác ngộ hay là con đường hướng thiện đó. Học là phải ứng dụng. Như vậy chúng ta có thể nói 100 lần là không có gì là của ta. Tức là bản thân này là vô ngã thì không có gì là của ta. Nhưng tất cả những gì thuộc về bản thân hay là những gì sở hữu của bản thân đối với chúng ta là hoàn toàn sự thật. Mà nỗi đau khổ của chúng ta là nỗi đau khổ thật. Thân xác thì giả nhưng mà đau khổ thật mới lạ gì chứ. Rồi để tạo nghiệp đi trong luân hồi tái sinh là thật. Nhưng mà thật trong cái giả. Cái này nói các vị hơi khó hiểu. Thật trong cái giả. Nhưng mà khi chưa giác ngộ cái giả đó thì nó là thật. Cũng giống như thật ra mọi thứ diễn ra trong giấc mơ là giả nhưng mà chưa tỉnh mộng thì nó là thật. Nó là thật trong mơ. Các vị phải hiểu như vậy. Cho nên chúng ta thấy lời chư tổ dạy trong một cái bài kệ đó. Nhất nhật vô thường đảo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Cái này chúng ta phải thấy rất là sâu sắc và thấm thía cái câu này. Nhất nhật vô thường đảo, ở đây chữ vô thường mang cái nghĩa là cái chết. Thật ra chữ vô thường rất rộng, nhưng mà trong cái ngữ cảnh này nó lại diễn tả cho cái nghĩa là cái chết. Nhất nhật vô thường đảo, tức là khi cái chết diễn ra, phương tri mộng lý nhân là mới vỡ lẽ ra rằng chúng ta đang là người sống ở trong mộng. Dạng ban giai bất khứ, tức là mọi thứ xung quanh trong cái cuộc đời của chúng ta, liên hệ giữa bản thân và các sở hữu của bản thân, gồm con người và vật chất, đều không thể mang theo được. Duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ có mang theo nghiệp thiện ác mà thôi. Như vậy đứng về mặt bản thể tuyệt đối hay là chân lý tuyệt đối thì thiện ác này nó không thật. Và đây là một cái bài giảng tôi đã giảng nhiều năm trước, cũng tại cái khóa tu của tu viện là vượt trên thiện ác á. Nhưng mà đứng trong cái góc độ tương đối của con người, khi mà chưa vượt được ngoài tam giới hay là còn chi phối của phiền não hay là còn những nhân tố của tái sinh, thì thật sự mà nói tất cả thiện ác đều chi phối chúng ta rất là mãnh liệt, và chúng ta phải lệ thuộc hoàn toàn vào nó. Cho nên tôi mới nói với các vị, thân xác là giả nhưng mà cái sự trả giá cho tất cả những cái khổ vui đó là thật. Niềm đau nỗi khổ là thật. Vì chúng ta chưa phải là người tỉnh mộng mà. Chừng nào tỉnh mộng mới thấy rằng là thiện ác trong cuộc đời không là vấn đề. Vì vậy nỗi khổ niềm đau cũng không hề chi phối được những người này. Về cái bề mặt tương đối, khi chúng ta chưa giác ngộ sâu sắc và chúng ta chưa thật sự là chứng nghiệm được cái sự vô ngã đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là mình bị chi phối hoàn toàn. Nhưng mà khi tỉnh ngộ mới biết rằng thật ra có gì là của ta đâu. Ta là cái giả tạm, cái giả gọi vậy thôi. Và tạm thời khi nó có mặt một cái cách đầy đủ các yếu tố thì tạm thời nó có mặt. Nhưng mà khi yếu tố đó không còn thì nó không còn có mặt. Đây là một cái giai thoại giữa vua Di Lan Đà và Na Tiên Tỳ Kheo, để trở thành một mẫu chuyện kinh điển mà chúng ta từng được biết. Khi vua Di Lan Đà đến chùa Sankheda để đàm đạo với Na Tiên Tỳ Kheo, thì khi đến gặp ngài Na Tiên mới hỏi rằng là: thưa Đại Đức, Đại Đức có phải là Na Tiên không? Bởi vì thật ra Na Tiên còn rất trẻ, chưa đầy 30 tuổi. Nhưng mà theo trong kinh diễn tả là một người đã giác ngộ, là một người đã đắc thánh quả. Thì lúc đó Na Tiên mới nói rằng là: tạm gọi là na tiên thôi, chứ thật ra thì không có cái gì là na tiên cả. Từ khi sanh ra, cha mẹ tạm đặt là na tiên, nhưng mà cũng có thể là đặt là di tiên, mà gì đó tiên. Nhưng mà tất cả những cái đó chỉ là tạm, là tên gọi thôi, chứ không có gì là thật là na tiên. Thì ngay cái lúc đó đó, vua Di Lan Đà mới chợt hỏi là thật là ngài nói là ngài không phải là na tiên, thì ngài nói là thật là không phải là na tiên, tạm gọi là na tiên. Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới hỏi tiếp là tóc lông răng móng tất cả mọi thứ có phải là na tiên không? Thì lúc đó na tiên trả lời là không, 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 tất cả. Lúc đó vua Di Lan Bà mới nói rằng như vậy thì ngài nhận ngài tên là na tiên mà không có cái gì ngài na tiên, là ngài nói như vậy là ngài nói dối. Và lúc đó na tiên mới bình thản, mới nói với đức vua rằng là ngài đừng vội, đừng nóng vội. Ngài cho bần tăng xin hỏi rằng là ngài đến đây bằng gì? Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới nói là trẫm đến đây bằng xe. Chỉ có khi trẫm bước vào trong cái nơi này thì trẫm mới đi bộ bằng chân thôi. Lúc đó Na Tiên mới hỏi vua Di Lan Đà tất cả những cái liên quan đến xe, trục, rộng, bánh, căm, tất cả mọi thứ, thùng gì đó, có phải là xe không? Thì vua Di Lan Đà mới nói là không, không, tất cả. Lúc đó Na Tiên cũng mới nói rằng là chuyện như vậy là ngài nói dối. Ngài nói ngài đến đây bằng xe, nhưng mà tôi hỏi tất cả những cái mà liên quan đến xe ngài đều nói là không. Thì làm sao là ngài nói thật được? Thì lúc đó Di Lan Đà mới vỡ lẽ ra cái triết lý mà Na Tiên muốn nói. Và lúc đó ngài Na Tiên mới nói thêm rằng mặc dù là như vậy, nhưng mà tất cả những cái phần riêng biệt đó nó hợp chung lại thì tạm gọi là xe. Cũng vậy, mắt không phải na tiên, mũi không phải na tiên, tai không phải na tiên, lỗ tai không phải na tiên, tất cả mọi thân phần không phải là na tiên, nhưng mà tạm thời có đủ duyên gom lại và tạm giả đặt cái tên là na tiên. Thì cũng vậy, tất cả những cái phần khác nhau của một chiếc xe ráp lại tạm thời gọi là xe, chứ thật ra nó cũng không có thật là xe. Cái câu chuyện là như vậy, để cho chúng ta thấy được rằng là thật ra cái bản thân này là hoàn toàn là giả. Giả là chân lý về giả đó, nhưng mà để giác ngộ được cái giả này không hề dễ. Bởi vì chúng ta bám chấp vào thân xác này để tư duy, suy nghĩ, nhìn nhận và cảm nhận của chúng ta về một vấn đề. Tất cả mọi sự khổ vui của chúng ta từ trên một cái thân xác giả này, và nó tạm có như vậy, nhưng mà phải nói là sự chi phối của nó hoàn toàn là chân thật. Nó là một chân lý. Đứng về mặt phương diện của thế gian, chúng ta dựa vào bản ngã này để chúng ta sở hữu mọi thứ mà. Và cái này trong cái lời Phật dạy là thân xác này là giả bởi năm uẩn, là năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nó là yếu tố của các vật thể cũng như một phần của tâm lý ở trong đó, để gom nhóm lại là tạm có thôi. Nhưng mà có bao giờ chúng ta thấy được rằng là tất cả mỗi thân phần này là tạm có đâu? Chúng ta đau một cái răng, chúng ta nhức một cái đầu, chúng ta đau cái lỗ mũi, hay là nói thẳng ra là một bộ phận nào đó trên cơ thể chúng ta, khi đau nó đều chi phối và hoành hành con người chúng ta ghê gớm. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cũng chính bản kinh Na Tiên Tỳ Kheo, trong đó cái cuộc đối đáp giữa Na Tiên và Di Lan Đà cho chúng ta hiểu thêm được rằng là Di Lan Đà nói rằng là các bậc thánh chỉ có đau khổ có một, nhưng mà người không có tu tập đau khổ thứ hai. Câu này chúng ta nghe nó lý thú. Lý thú ở chỗ là Di Lan Đà nói rằng là người đời do không có tu tập cho nên là đau khổ cả thân lẫn tâm. Còn người tu, và nhất là các bậc thánh, là các bậc đã thông tuệ, đạt được chân tâm, thì có thể đau khổ về thân nhưng mà tâm không hề đau khổ. Ở đây chúng ta mới thấy được rằng là người tu tập về mặt cơ thể là thân vẫn đau. Chúng ta thường nói rằng là làm chủ thân tâm. Câu đó nói nhưng mà chưa đúng hoàn toàn. Bản thân con người có thể làm chủ về tâm nhưng mà không hề làm chủ được về thân. Và chúng ta cũng có thể điều tiết được một phần thân, chứ không phải là chúng ta làm chủ được thân. Nên nhớ, sao chúng ta làm chủ được thân được? Bây giờ cơ thể nó muốn đại tiện, tiểu tiện, chúng ta làm chủ được không? Cơ thể nó đói thì ăn, khát thì uống. Đại tiện, tiểu tiện phải chấp nhận như một cái cơ thể vật lý. Hoặc là khi chúng ta đứt tay, chúng ta đau, không thể nói rằng không đau. Cái thân vật lý, thần kinh hệ nó là đau, là đau. Nhức một cái răng là đau. Té, chúng ta dập xương hay là dập thịt là trầy xước da, đau. Nhưng mà nhờ chúng ta làm chủ được tâm, cho nên chúng ta không để cơn đau chi phối, chứ không phải là chúng ta làm chủ được cái thân, có nghĩa là làm chủ được cơn đau. Cơn đau nó vẫn diễn ra, nhưng mà cái tâm chúng ta có làm chủ được để kiểm soát được cảm xúc ít nhiều như thế nào, đó là việc còn lại của chúng ta, của sự tu tập. Cho nên chúng ta nói làm chủ thân, thật ra nói chúng ta làm chủ được thân, chúng ta đâu có già. Chúng ta làm chủ được thân, chúng ta đâu có bệnh. Chúng ta làm chủ được thân, chúng ta đâu có chết. Chúng ta không làm chủ được thân, nhưng mà chúng ta kiểm soát thân và dùng cái tâm để kiểm soát, kiềm chế. Và chúng ta làm chủ được tâm để cái thân không chi phối ngược lại chúng ta, và thân không sai sử được chúng ta. Ví dụ bản thân có nhu cầu nhưng mà tâm được làm chủ, thì tâm làm chủ kiềm chế để thân này không sai sử ngược lại về nhu cầu đó, nếu có thể. Nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đừng có hoang tưởng rằng là mình có thể làm chủ được cái thân này. Mình chỉ mượn cái thân như một cái phương tiện tùy duyên trong cuộc sống để làm điều gì đó tích cực, khi nó còn là một cái thân xác được đầy đủ yếu tố thì chúng ta cứ nương tựa. Còn khi nào nó hết duyên thì chúng ta tan rã thì thôi. Nhưng mà nếu chúng ta phương tiện nó mang cái nghĩa tích cực thì nó giúp cho mình thăng tiến trên con đường tu tập hay lộ trình tu tập rất là tuyệt vời. Trong các bản kinh, Đức Phật đều cho mình thấy rằng là thân xác này là giả tạm, nhưng mà mượn cái nó làm phương tiện thì được. Trong kinh Tương Ưng có cái đoạn Đức Phật dạy trong bài kinh Năm Quẩn, tức là Đức Phật cho chúng ta quán chiếu là quán sắc như hòn bọt, quán thọ như bong bóng nước, quán tưởng như sóng nắng, quán hành như cây chuối, quán thức là quyển hóa. Đức Phật dạy quán chiếu một cách rất là đơn giản. Trên năm quẩn này chúng ta sẽ quán chiếu được sự giả tạm của nó. Sắc thọ tưởng hành thức này quán chiếu với tất cả những cái đó như giả tạm. Từ hòn bọt đến bong bóng nước, hay là sóng nắng, hay là cây chuối, hay là quyển hóa, đều là không thật cả. Vậy thì chúng ta thấy gì? Cái hòn bọt là thật sao? Hay là bong bóng nước của trời mưa là thật sao? Mình nhìn những cái bọt biển đó, cái đó có thật bao giờ? Những cái bong bóng nước khi trời mưa nhỏ giọt xuống rồi nó lên cái bong bóng đó, có thật bao giờ? Hay là sóng nắng là mình nhìn thấy, khi mình đi trên một cái con đường, con lộ từ xa xa, mình thấy giống như là trên cái mặt lộ nó gợn như một mặt nước như vậy, hay là nó có khói như vậy. Nhưng mà thật sự mà nói, nó là giả, nó là cái chuyện gợn của do ánh sáng thôi, chứ nó đâu có thật. Rồi cây chuối là gì? Ở đây chúng ta là người mà ở quê, hay là chúng ta từng sự biết cây chuối á, chúng ta tách từng bẹ, thật ra thấy một cây chuối chứ tách ra rồi có gì cây chuối đâu. Tết này chuẩn bị sắc rau rém rồi chúng ta biết. Những người từng ăn gỏi mà bằng cây chuối á, chúng ta sắc cái đó chúng ta biết hết rồi. Nó là những cái bẹ nó tự gáp lại, lột hết, cuối cùng nó không còn cái gì trang trại. Nó giả tạm, nhưng mà nó góp lại chung thì gọi là cây chuối. Và cuối cùng là quán thức, là quyển quá, tức là những cái nhận thức của mình á, nó không thực. Nó tùy vào các giác quan để nó có thể dính mắc vào những cái thấy, nghe, hay, biết, cảm thọ đó mà thôi. Thật ra mà nói, lời kinh điển và cái điều ứng dụng thật của bản thân mình, hai cái khác xa nhau. Và tư tưởng này chúng ta thấy là trong kinh Kim Cang cũng tổng hợp lại bằng một câu là: nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đó là kinh Kim Cang bảo chúng ta hãy quán chiếu rằng tất cả các pháp hữu vi là vô thường, là sinh diệt, như mộng, như một giấc mơ, như quyển quá, như hòn bọt, như cái bóng, như mộng quyển bào ảnh là như vậy, như lộ diệt như điện, như lộ là như sương, như điện chớp. Cái này để hình thành ý tưởng từ các bản kinh nguyên thủy. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự quán chiếu nó không khác biệt nhau, để nó nhận thấy được rằng là các pháp là vô thường, giả tạm, là duyên hợp, để giác ngộ được cái lý duyên khởi. Và đó là cái trí tuệ mà theo Đại Thừa gọi là trí tuệ Bát Nhã mới thấy được điều này. Tức là thấy được tất cả các pháp đều không, có nghĩa là không thật. Như vậy thì một nỗi khổ, niềm đau, sự sợ hãi, mất mát có thể diễn ra trong cuộc đời làm người của chúng ta. Nhưng mà làm sao mình cảm nhận được rằng là nó không thật, để mình có thể trở thành một người bình an tự tại giữa thịnh suy. Thật ra mình có được thì mình mừng, nhưng mà mất là mình đau khổ. Nhưng mà bao giờ giữa cái có là mừng và cái mất đau khổ nó không còn cái những cái khoảng cách lớn đối nghịch như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng mình đang tiến bộ trên đường tu. Một người cảm thấy rằng tất cả những sở hữu có được là không thật, nhưng mà nhờ duyên, nhờ phước mình có thì cứ việc sử dụng như một phương tiện, thì tâm rất là bình an khi chúng ta đang có. Và nếu cái có đó nó bị báo động, nó sẽ mất hay là hoặc nó bị ảnh hưởng, thì những con người mà có trí như vậy cũng cảm nhận được rằng là nếu chúng ta không bảo vệ được nó thì nó tùy duyên đến và nó tùy duyên đi thì thôi. Nhưng làm sao làm được điều đó đây? Phải giác ngộ được cái được rằng là tất cả những cái này dù có đau khổ cũng không giải quyết được vấn đề, vì nó là giả mà. Và chúng ta cũng không thể nào giữ được nó mãi mãi. Điều đó là điều chắc thật. Và khi chúng ta quán chiếu được rằng, thẩm thấu được bản thân này chúng ta còn giữ không được, huống gì giữ tất cả các sở hữu. Nhưng mà chúng ta không có được cái trí giác đó, thì thật ra mà nói, chúng ta cũng không nhận ra được nơi mình và những cái sở hữu của mình nữa. Có những người bán mạng họ vì tất cả những sở hữu, tài sản, chồng vợ, tất cả mọi thứ như vậy. Ví dụ như có những người tài sản khi họ mất, họ có thể hủy hoại bản thân của họ. Nhất là những người làm ăn thất bại, họ có thể tự tử chết. Như vậy là tài sản là sở hữu của họ, nhưng mà bản thân của họ, họ có thể hủy hoại vì cái sở hữu đó. Vì con người người ta dính mắc vào nó, cột trói vào nó, và cho nó như là cái huyết mạch, như cái không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Nhưng mà mình cảm nhận được rằng là từ ban đầu có mặt trên cuộc đời mình mang nó ra. Sự nghiệp này mình đâu có mang nó từ đầu đâu. Nếu mình quan chiếu kỹ lại, thật sự mà nói, mình không mang được sự nghiệp này từ ban đầu. Từ ban đầu mình ra đời, mình mang theo được cái gì? Mình không có mang theo được cái gì bên người á, thậm chí tấm tả lót còn không mang theo được nữa. Nhưng mà khi chúng ta có những cái gì xung quanh sở thuộc, thì bắt đầu dần dần nó hình thành lên cái dính mắc, cái chấp, đó là sở hữu của ta. Tham bằng cách vô minh si mê, nó ngự trị trong con người chúng ta. Cho nên nhất là những gia đình mà có tài sản của cha mẹ để lại, để thừa kế đó, rồi những người thân, anh em, chị em, ruột thịt trong một gia đình á, xâu xé nhau vì vấn đề tài sản thừa kế. Thì cái này nó thật ra là cái việc cá nhân của mỗi người, nhưng mình nhìn trí tuệ của Đạo Phật phải nói là chúng ta tham lam bằng một cái cách quá đà. Bởi vì cái đó nó không phải là của mình, nhưng mà mình là tham vọng bằng mọi thứ để sở hữu có thể hơn người khác, hoặc là dùng thủ đoạn để được sở hữu trọn vẹn. Từ những cái tham đó, nó biến lại cái không phải của mình mà còn muốn sở hữu lại thành của mình. Thì đừng nói những cái mà nó liên hệ đến cuộc đời của mình. Và vì vậy người ta sẽ chết và người ta sẽ đau khổ một cách tột cùng với những thứ mà nó không thể là gì của ta, và nó cũng không thể mang đi được trong suốt lịch trình tương lai. Nó là giả mà, nó không thật mà. Nhưng mà sao chúng ta không nhận được ra rằng là cái không thật đó để chúng ta làm phương tiện? Mình sống phải có những cái gì liên quan để trở thành phương tiện, là những cái sở hữu chứ. Nhưng mà mình phải biết rất rõ nó là không thật. Cho nên không có thủ đoạn để chiếm lấy, hay là không có gian ác để bảo vệ lấy, hay là không có vô minh mê muội để chết vì nó. Đem cả một cái tâm quyết để bảo vệ những cái vô thường là vô lý. Cho nên những người thân bên cạnh cuộc đời của mình cũng vậy. Mình cũng không đem cái bằng một cái tâm gọi là ích kỷ, hay là cột trói một cách chủ quan để bảo rằng là người đó là mãi mãi giống như chúng ta nghĩ. Không hề. Nó sẽ đổi thay đó. Cho nên những người tu mình phải thấy là gì? Thân xác này mình còn không làm chủ, mình không có quyết định được nó, thì chúng ta làm chủ được cái gì? Khi mà chúng ta còn trẻ khỏe, hoặc là chúng ta may mắn, chúng ta không có bệnh tật vân vân, thì những cái tham vọng, những cái si mê, những cái tà kiến của mình nó chi phối, nó làm cho con người mình ngã mạn, ích kỷ, hoặc là tham đắm, hay là thủ đoạn mưu mô. Nhưng mà khi thân xác này nó không còn là cái quyền quyết định của mình rồi, hoặc là bệnh tật nằm xuống rồi, lúc đó mình sẽ thấy rằng tất cả những cái là mình cố công để gom vào, để tìm kiếm, để thủ đoạn để có được, thì cái đó nó nhìn lại là thiếu khôn ngoan vô cùng. Thay vì cái đó chúng ta làm được rất là nhiều điều lợi ích, nhưng mà chúng ta không có làm. Vì tham lam dính mắc chúng ta đâu có làm được. Cho nên người phải thấy được sự vô ngã thì họ tự nhiên họ sở hữu những cái mà có xung quanh trong cuộc đời một cách rất là có ý nghĩa. Và đây là cũng là một ý nhỏ mà tôi đã nói trong cái bài giảng là nước mà chúng ta để yên thì nó không có lợi ích, mà chúng ta đổ đại thì nó hoang phế. Nhưng mà nếu chúng ta tưới vào cây thì nó sẽ có ý nghĩa. Tức là người sở hữu những điều mà bằng cái trí tuệ thì người ta bằng mọi cách để người ta làm cái đó cho có ý nghĩa lớn hơn, từ một đến nhiều đời. Nhìn nhận cái vô ngã không có nghĩa là để không làm cái gì. Nhìn nhận cái vô ngã có hai việc. Một là để sự cống hiến trọn vẹn và cống hiến lớn, và bớt đi sự dính mắc và đau khổ khi mất còn. Và cái xa hơn là vô ngã để đạt được niết bàn trong bốn cấp độ, thì cũng là niết bàn vô dư. Cho nên cái tư tưởng mà vô ngã là niết bàn, đó là tư tưởng niết bàn theo cái tinh thần nguyên thủy, hay là nói thẳng ra là tư tưởng niết bàn của hàng thanh văn. Thì dù là niết bàn hàng thanh văn, nhưng bạn đạt được vô ngã là quá tuyệt vời. Vô ngã có nghĩa là nó không phải là không có cái gì. Cái vô ngã là không còn dính mắc, nhưng mà bản thể là sự tồn tại mà vĩnh cửu mà. Cái từ niết bàn chúng ta được hiểu là niết bàn là cái tịch tịnh, Niết bàn là không có bóng dáng của phiền não, không có nhiễm ô. Niết bàn là không còn nhân tố của sinh tử. Niết bàn là không còn một cái ngã, cái ta, cái tôi nào trong đó. Nhưng mà không còn cái ta, cái tôi là cái giả. Nhưng mà cái chân thân, cái bản thể thì phải còn chứ. Nhưng mà cái còn đó không mang cái nghĩa là còn và mất, có và không. Người tu thì chúng ta phải thấy rằng là tất cả những gì liên quan đến trong cuộc đời của mình là giả có. Nhưng mà giả có không có nghĩa là không làm gì. Làm mà không dính mắc. Đây là điều quan trọng. Giống như Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Ngài qua đời, nhưng mà những gì Ngài đã làm trong cuộc đời thì phải nói là không phải chỉ riêng người Việt Nam biết đến mà cả thế giới biết đến. Và dù Ngài không bận tâm đến những điều đó thì những tác phẩm liên hệ đến Ngài vẫn là sở hữu của Ngài. Ngài có cần gì đâu. Như vậy những gì chúng ta làm chúng ta không hẳn là dính mắc, nhưng mà khi đạt được cái tâm vô ngã và nhận thức được mọi thứ vô thường, chúng ta sẽ làm hết sức mình và cống hiến tuyệt vời. Và cống hiến vĩ đại lắm. Và sống có ý nghĩa lớn lao. Và khi vậy chúng ta cảm thấy rằng những điều nó xảy ra liên quan đến kiếp người, nó không làm cho chúng ta bị sợ hãi. Người sợ hãi là người còn tham ái. Người còn sợ hãi là người còn dính mắc. Người sợ hãi là người còn cái tôi. Nếu không còn dính mắc vào những cái điều đó, tức là không bị cái tôi này nó chi phối, cái ngã này chi phối để dính mắc với tất cả, thì nỗi sợ hãi cũng không còn. Ví dụ ai đe dọa đến tính mạng là vì cái tôi này của mình đang còn dính mắc mà. Dính mắc về sự sống, về dính mắc những nhu cầu, dính mắc về sự tồn tại của một cái thân xác này, cho nên đe dọa đến chúng ta mới sợ hãi chứ. Những người tự tại thì những người cảm thấy vô ngã thì điều đó không phải là đem đến sự khủng hoảng và sợ hãi như những người con người chúng ta. Đứng về mặt lý thuyết nó là như vậy. Cho nên bản thân của Niết Bàn là cái cấp độ mà vô dư, có nghĩa là vô ngã. Cho nên đạt được Niết Bàn nó không phải là một cảnh giới, tôi đã từng nói. Trạng thái Niết Bàn không hề là một cảnh giới, cho nên giữa Niết Bàn và Cực Lạc tôi đã từng phân tích rất nhiều lần, không hề tương đồng. Không bao giờ tương đồng giữa Niết Bàn và Cực Lạc. Trong khi Cực Lạc là một thế giới, còn Niết Bàn không hề, cho nên không bao giờ có cái cõi Niết Bàn, mà cõi Cực Lạc thì có. Tức là Niết Bàn là một trạng thái mà. Và Niết Bàn là không có sự giới hạn của Đông Tây Nam Bắc nào hết á. Cho nên có một người hỏi Hòa Thượng Nhất Hạnh trong một cái bài giảng mà tôi từng xem vì nhiều năm về trước, khi người ta hỏi là Niết Bàn là gì, thì lúc đó Ngài cầm một cái hột quẹt lên và Ngài bật lửa lên. Và khi Ngài bật lửa lên cho mọi người thính chúng thấy rồi, cái Ngài buông ra tắt đi, thì Ngài hỏi là sau khi ngọn lửa này tắt thì ngọn lửa đi về đâu. Và sau này khi đọc bản kinh Na Tiên Tỳ Kheo, tôi mới biết được rằng là đây là một ý tưởng giữa Na Tiên và vua Di Lan Đà trao đổi để hỏi về cái Niết Bàn ở nơi nào, và sau khi chết người đạt được Niết Bàn sẽ đi về đâu. Thì khi Ngài cho một cái thí dụ là củi hết lửa tắt như vậy thì lửa đi về đâu, có nghĩa rằng cái ngọn lửa để chỉ cho cái gì? Cái sự tạm thời của một cái thân xác. Cái bản thể của con người chúng ta cũng như là bản thể của lửa vậy đó. Nó tùy duyên mà nó có thể nó cháy ở đây, ở kia, ở chỗ nọ. Nhưng mà nó cùng khắp và nó cũng không có giới hạn. Và nó cũng không phải là một đốm lửa đó. Nếu nó chỉ là đốm lửa đó thì nơi khác làm sao cháy được. Cho nên lửa nó tùy duyên để nó cháy, nhưng mà không phải là nó chỉ là cái đơm lửa đó. Và sau khi nó tắt nó cũng không phải là còn hay là hết. Nó không hề chấm dứt. Bản thể của lửa là bản chất mà, của mọi thứ mà, là của chân lý mà làm sao mà hết được. Cho nên cái người học tu để thấy được rằng là mỗi một năm qua, tuổi mình lớn dần, sở hữu tất cả mọi thứ, mình phải tỉnh táo lên dần. Bệnh tật mình cũng phải tỉnh táo. Cho nên cách đây nhiều năm, có một cái vị đó là khoảng gần 60 tuổi. Sau khi đi kiểm tra sức khỏe về, cơ thể có một số bệnh tật, thì ghé thăm gặp tôi, cũng có vẻ than vãn và buồn. Tôi nói đâu có gì đâu buồn. Sao gọi là buồn? Nếu nói buồn là như vậy, là những cái đứa trẻ 5 tuổi, 3 tuổi, 10 tuổi mà nó qua đời, nó chết vì bệnh tật, thậm chí 1 tuổi, thì nó phải rằng đau buồn khủng khiếp lắm đó chứ. Tôi mới nói rằng là sống cho tới ngày hôm nay gần 60 tuổi đời mà có bệnh tật, đó là may mắn. Cái cơ thể này làm sao gọi là không bệnh được? Bản thân của thân này là phải già, bệnh, chết. Gần 60 tuổi đi khám bệnh mới có dấu hiệu của bệnh là nên mỉm cười đi, may mắn đi. Tới tuổi này mới bắt đầu có dấu hiệu bệnh. Chứ đừng có lúc đó bệnh là đau khổ. Ai không bệnh mà phải đau khổ? Đau khổ hết bệnh sao? Cho nên tôi nói thân thì giả tạm, mà đau khổ là đau khổ thật. Tạo nghiệp là tạo nghiệp thật. Tái sanh là tái sanh thật. Trả quả báo là quả báo thật. Trả quả báo, tái sanh, mọi thứ niềm đau nỗi khổ cho một cái thân xác này, một cái thân xác giả tạm này. Đôi khi có những cái mình cảm thấy rằng sự đánh đổi nó không đáng. Vì vậy mọi thứ cảm xúc nhu cầu của bản thân chúng ta cũng cảm thấy nó giả nữa. Ăn ngon, ngon bao lâu? Bỏ vào trong miệng còn ngon không? Cũng ngon đó, rồi nhai ra rồi nhả ra rồi coi nó còn ngon không. Thật ra mà nói, ngon rất là giả tạm trên một cái gì của đầu lưỡi nhất thời thôi. Nhưng mà nếu thật ra mà nói, ngày hôm đó cái miệng chúng ta có bị một cái đạn hay là có bị bệnh gì trong miệng, thử coi là những cái đó còn ngon hay không. Cho nên nó giả ghê lắm. Nhưng mà cái trả giá cho những cái giả đó là thật á. Chúng ta có thể làm nhiều thứ đánh đổi biết bao nhiêu sinh mạng chúng sinh cho một cái ngon rất ngắn của vị giác của mình thôi. Nhưng mà sự trả quả báo của chúng ta là cả một quá trình. Đó là chân lý thôi chứ không phải là lời đe dọa. Cho nên nhìn lại trong cuộc đời này, chúng ta thấy rằng á, là những cái không là của ta nhưng mà nó chi phối ta. Tài sản, sở hữu, danh thơm, tiếng tốt, tất cả mọi thứ, thậm chí thân bằng quyến thuộc, cũng có gì thật là của ta đâu. Đời này là vợ chồng, là bầu bạn, là cha mẹ, là con cái, nhưng mà sự thật rằng tạm thời thôi chứ. Có phải là từ kiếp trước chúng ta cũng là cha mẹ, vợ chồng, con cái đâu. Trong kinh còn nêu mà vô quan trái bất thành phu phụ mà. Tức là không có quan trái thì không thể tạo thành vợ chồng. Cha mẹ, vợ chồng, con cái đều từ quan trái mà tạm thời có mặt để trả dây. Mà chúng ta nói một cái từ gọi là ân quán giang hồ, thật ra là như vậy. Tạm thời để mà trả dây, để giải quyết vấn đề. Nếu không có sự ràng buộc là cha mẹ, vợ chồng, con cái thì không có trả được. Cho nên nó phải có cái lý do để ràng buộc và tạm ràng buộc, khi trả xong mọi thứ chấm dứt. Cho nên nhiều khi vợ chồng hay là cha mẹ và con cái sống với nhau quan trái ghê gớm, nhưng mà muốn bỏ, bỏ không có được, vì quan trái chưa chấm dứt làm sao bỏ được. Cái này cũng giống như Thúy Kiều vậy, nghiệp chưa trả hết có tự tử cũng không có chết. Phải là ba lần thanh lâu, mấy lượt nâu sòng vậy đó. Tức là cái cuộc đời dường như là nghiệp quả nó chưa giải quyết xong là chúng ta có chết cũng không chết được. Cho nên là có một người chồng, có một người vợ, có một người con hay là có một người thân đau khổ vì họ. Nhưng mà muốn từ bỏ, muốn rứt ra, muốn trốn chạy, chúng ta không vứt được. Vì nghiệp còn ràng buộc là chúng ta không vứt được. Cho nên á, nhu cầu mọi thứ là giả, nhưng mà quan trái trả là thật. Thật trong cuộc đời tương đối thật với những người đang mơ. Cho nên cần phải tỉnh táo trong những cái điều này. Tỉnh táo để chi? Để thấy được rằng là những cái điều mà diễn ra trong cuộc đời, từ nhu cầu, các giác quan cho đến mọi thứ liên hệ đến trong cuộc đời của mình, thì mình phải thật sự tỉnh táo được, thấy được rằng là cái giả tạm của nó, thì mình sẽ bớt đi cái áp lực và đau khổ. Do đó là cái quán chiếu trong Phật Pháp. Ví dụ bây giờ một người thân mình là vợ, là chồng, là con, là cái, thậm chí nó có những khi là cha, là mẹ, làm đau khổ, thì nếu bằng trí tuệ Phật Pháp chúng ta sẽ bớt khổ hơn. Nếu nhìn bằng trí tuệ chúng ta sẽ bớt khổ hơn. Còn nếu chúng ta không nhìn bằng trí tuệ thì những cái nỗi khổ niềm đau nó sẽ dâng trào lên rất nhiều. Chúng ta đau khổ về tất cả những gì nó liên quan đến không như ý trong cuộc đời hay là bản thân chúng ta. Nhưng mà thật ra mà nói, mọi thứ có gì là vĩnh cửu đâu. Trên thân xác này nó chỉ là một giai đoạn thôi, dài lắm là cũng 100 năm là cùng. 100 năm thì có nghĩa lý gì so với cái tiến trình luân hồi vô lượng kiếp hôm nay cho đến ngàn sau của một cái chúng sinh, hay là của một thân phận chúng sinh nào đó. Có một cô gái Hàn Quốc, nói chung là có chồng Hàn Quốc, khi điện thoại cho tôi nói về cái tình trạng của một người cha đang bị ung thư. Và khi mà cô nói với tôi rồi á, thì sau khi nói là nhờ thầy chia sẻ để mà giúp cha con có một cái tinh thần mà ổn định hơn trong giai đoạn đang là. Và khi cô kể lại bản thân cô vừa kể mà cô tức tưởi và cô khóc. Thì cô khóc, cô nói sao? Khóc thì nói là có người chồng thì cũng là người chồng đang bệnh tật. Cái đứa con thì nó đang bị trầm cảm. Cha nó thì đang bị ung thư. Bản thân không có một chuỗi ngày hạnh phúc. Và giờ đây bản thân cô nhiều khi muốn tự tử chết đi vì quá đau khổ. Tôi có nói mới với cô này rằng là sự thật rằng cô là người may mắn nhất trong 4 nhân vật đó. Tại sao gọi là đau khổ? Nếu cô đau khổ, cô sẽ làm cho tất cả các thứ càng tồi tệ hơn. Còn nếu cô cảm thấy được rằng là sống trong cuộc đời tất cả nó đều có mối liên quan duyên nghiệp, thì chồng mình không may mắn bệnh tật, con mình rơi vào trầm cảm và cha mình thì đang là như vậy, nhưng mà may mắn là mình vẫn không rơi vào trong bệnh tật giống những người này. Nếu mình là người đang bị ung thư, để người khác họ gánh mình và mình đang không bị, mình gánh những người này, thì mình sẽ chấp nhận cái nào hơn? Cô giật mình. Tôi nói rằng cô phải tỉnh ngộ ngay điều này. Mình là một con người may mắn trong 4 nhân vật thân thuộc của mình. Và hãy tỉnh táo ngay là hãy hy sinh vì họ cũng là xứng đáng chứ. Thà mình là một người khỏe để mà mình chăm sóc họ, hơn là mình là một người bệnh để nhận sự chăm sóc từ người khác. Mình là một người khỏe chăm sóc người khác, cái ý nghĩa gấp 100.000 lần và mình đang rất là hạnh phúc. Còn nếu mình làm người bệnh để nhận được sự chăm sóc thì phải nói là tủi phận và đau khổ gấp 100.000 lần. Bằng trí tuệ quán chiếu được rằng là không thể gọi là ích kỷ. Bởi vì mình nghĩ lúc đó là mình phải lo cho tất cả những người này. Mình phải vất vả, mình hy sinh, mình lo như vậy. Và những người này đang là một gánh nặng, là một niềm đau nỗi khổ. Xin thưa, nếu nghĩ niềm đau nỗi khổ nó khổ tới, và nó sẽ giật giả mình, có thể là không đứng lên được. Và thầy nói nếu cô đau khổ như vậy, cô sẽ làm cho tất cả 4 người, kể cả cô, cùng khổ, và thậm chí là chết tất cả. Còn bây giờ nếu cô cảm thấy được rằng là cô may mắn, cô còn đứng được và cô sẽ cứu giúp những người này. Ít nhất là cô có thể là giúp được các người thân, trong đó có kể cả con cô. Nếu bây giờ cô chết đi thì tất cả mọi người đồng chết. Nhưng mà cô sống một cách mãnh liệt và có ý nghĩa. Trước hết cô có thể giúp đứa con cô nó vượt qua được trầm cảm này. Vì cô stress như vậy, cô tác động đến nó mới bị trầm cảm như vậy. Cô nói đúng rồi, con không có được tỉnh táo, không có được thoải mái, không có được hạnh phúc, cho nên hàng ngày con làm cho đứa con của con nó tiếp thu những cái tồi tệ và nó đã rơi vào trong trầm cảm trong cả năm qua. Thì tôi nói rằng bây giờ cô phải tự cứu cô, rồi cô cự cứu đứa con, và cô là chỗ nương tựa đây, có thể giúp chồng và giúp cha tạm thời được vượt qua. Đó là sống một cuộc đời có ý nghĩa. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng không có trí của vô ngã vào đó, chúng ta không có chấp nhận, chúng ta thấy là làm cực khổ cái bản thân này. Bản thân này nó phải được hạnh phúc, nó sung sướng, nó hưởng thụ, chứ không phải bản thân như vậy. Tự thân của con người chúng ta là bảo thủ và cố chấp nó như thế. Nhưng mà khi nhìn nhận được bằng trí tuệ rồi, nó không có cái điều đó. Nhìn cái góc độ tích cực thì chúng ta sẽ thấy được rằng là trong một thân xác giả tạm nhưng mà biết sử dụng tất cả các thứ là phương tiện, thì cuộc đời của mình nó có ý nghĩa ghê gớm, có ý nghĩa cho đến ngày nhắm mắt. Còn bằng không chúng ta sống trong cuộc đời, sống biết để làm gì? Cho nên khi tôi đọc những bài báo liên quan đến những cái người bác sĩ trong đầu chiến tuyến để cứu rất là nhiều người sống, nhưng mà khi họ được cứu sống họ làm gì? Và thậm chí những người bác sĩ hay là những người đầu chiến tuyến hy sinh cho những người này được sống, thì những người này sống để làm gì? Sống để hưởng thụ, sống để hại người, sống để mà ích kỷ hẹp hòi. Những người sống vì người khác, họ hy sinh cho những người để mà ích kỷ, để sống cuộc đời không có ý nghĩa cho người khác. Cho nên khi chúng ta được cứu sống, chúng ta phải thấy sinh mạng còn lại phải làm gì, chứ không phải để được cứu sống để chúng ta hưởng thụ một cách ích kỷ tiếp tục. Cái này phải suy nghĩ. Những người có ý nghĩa lại hy sinh cho những người vô nghĩa là nó có cái gì đó, nó bất công trong cuộc đời tương đối. Tôi không nhìn ở góc độ tuyệt đối. Cho nên nhiều người được cứu sống nhưng mà họ sống không có ý nghĩa, thì cái việc hy sinh của những người cứu cho họ đó đáng tiếc quá. Đối với tôi là như vậy. Cho nên những người được cứu sống từ chỗ chết, hoặc là người ta vì cứu mình mà người ta chết, thì phần còn lại trong cuộc đời của chúng ta phải sống ý nghĩa hơn rất nhiều, và phải cống hiến, phải phục vụ rất nhiều. Chứ không phải cứu ta sống để chúng ta ăn tiếp, chơi tiếp, hưởng thụ tiếp và làm khổ người khác tiếp. Cái này chúng ta cần phải nhìn bằng một cái trí tuệ có ý nghĩa và có đạo đức. Cho nên trong cuộc đời này không có gì là thật là của ta hết á, cũng là của ai nữa. Nhưng mà ta tạm có hoặc là mượn như một phương tiện trong một kiếp làm người để sống có ý nghĩa. Và ta không dính mắc với cái gì, nhưng mà tất cả những cái đó nó thuộc về, không là cái gì của ta nhưng mà nó là của ta. Còn cố chấp bám víu vào để quyết lòng nó là của mình, nhưng mà thật sự nó sẽ vụt ra khỏi tầm tay của mình. Cái đây là luật của vũ trụ á. Luật của vũ trụ, cố bám vào thì nó lại vụt đi. Cho nên có một câu là gì? Đừng níu kéo những gì xa tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn trôi. Đó là vậy. Đừng có cố với, nhưng mà chúng ta sẽ được hưởng rất là trọn vẹn. Nhờ cố bám víu chúng ta không được hưởng. Cho nên sống không vì mình, nhưng mà tất cả mọi thứ dường như nó là của mình. Nhưng mà khi cố gom vào cho mình, nó lại không hạnh phúc, và nó không thể trở thành cái của mình được. Vì thật sự nó có cái gì là của mình đâu. Tôi nhớ có một câu chuyện là một đôi chim. Khi anh chàng này đi vào trong rừng thì thấy một cái tổ chim nó bị rơi. Trong cái tổ chim đó có hai con non. Thì anh mới thấy tội nghiệp hai con chim quá, cho nên anh mới đem về nhà chăm sóc nuôi. Sau một thời gian nó lớn lên và nó đã bay được. Thì anh muốn thả nó trở lại với rừng. Nhưng mà anh rất là yêu thương hai con chim này. Thì lần đầu tiên anh bắt một con chim, khi anh thả đó, thì anh cảm thấy rằng nó mến mộ, anh rất là thương mến đó, trong những tháng ngày chăm sóc. Thì khi thả cái sự liên tiếc bên trong nó vừa có, thì anh vồ tay anh chụp lại. Nhưng vì anh chụp vội quá cho nên anh ép mạnh cái tay, cái anh khiên mở ra, cái nó chết queo. Con chim đầu tiên nó bị chết, anh rất là hối hận. Lần sau anh mở, anh thả con chim thứ hai còn lại, thì anh không có ý niệm để giữ lấy nữa, và cũng không có ý niệm để luyến tiếc để giữ. Cho nên anh buông thả ra rất là nhẹ nhàng. Thì con chim này nó cũng vụt bay đó, nhưng mà bay một vòng sau đó nó quay lại, nó đậu trên cái vai của anh. Câu chuyện đó người ta cho mình một cái câu kết luận rằng là khi mình không cố giữ thì nó lại là sở hữu của mình rất là tự nhiên. Nhưng mà mình lại cố bám víu vào thì nó lại mất. Một câu chuyện triết lý cuộc đời thực tế. Cho nên cái gì cố giữ bằng mưu mô thủ đoạn và đau khổ thì thật ra mà nói khó giữ vô cùng, nhưng mà lại làm chúng ta đau khổ gấp trăm ngàn lần. Cái gì chúng ta thanh thản giữ lấy một cách bình thường, tùy duyên để có, thì nó cảm thấy nó rất nhẹ nhàng và xử lý mọi thứ rất ung dung tự tại. Cho nên qua cái bài giảng cái gì là của ta, tôi muốn chia sẻ với chúng ta một cái kinh nghiệm rằng thực sự bằng trí tuệ của Đức Phật nhìn không có cái gì là của ta cả. Nhưng mà khi tham lam dính mắc rồi, chúng ta dựng lên tất cả để chúng ta bám víu vào cái giả tạm đó, để rồi là tranh danh đoạt lợi, là cái nọ thủ đoạn mưu mô thì không nên. Nhưng mà không có nghĩa là không có gì là của ta là không làm lấy hay là không gầy dựng nên, thì đó là con người tiêu cực và ích kỷ. Dựng nên mà không dính mắc. Cho nên những người vì cuộc đời, những người vì đất nước, hay là những người vì chúng sinh rộng lớn, thì mình thấy rằng họ làm đâu phải gì cho họ đâu. Và chính vì những con người như vậy mới trở thành những con người vĩ đại. Họ vô ngã, họ mới cống hiến hết mình. Thì với người tu là cần như vậy. Người tu cần quán chiếu được điều đó. Cho nên là nhìn thấy không có gì của ta để chi? Để thân xác này và sở hữu những gì thân xác này nó có biến động, mình cũng vẫn là nhẹ nhàng hơn một chút. Còn nếu mình cho nó và bám víu nó, và mình cho nó là sở hữu, là cái ta vĩnh cửu đó, thì mình sẽ đau khổ dài dài. Mà thật ra nó không có vĩnh cửu mà mình cứ cho, và mình cố làm là nó đi ngược với chân lý, đi ngược lấy lời dạy của Đức Phật. Cho nên học Phật để ứng dụng, để tu, để tự giúp mình, lợi ích mình từ một đến nhiều đời, và lợi ích lớn cho chúng sinh trên cuộc đời này, bằng một con người ứng dụng triết lý vô ngã vị tha. Trước thềm xuân mới, tôi xin kính chúc toàn thể quý Phật tử giác ngộ được sự vô thường, giả tạm và vô ngã của thân xác, để mỗi năm qua chúng ta đều đón trong một mùa xuân an vui tự tại. Dù tuổi chúng ta có lớn, thậm chí có già, và mỗi một năm qua con người chúng ta có thay đổi về mặt sức khỏe, sắc diện và những nhu cầu của cuộc sống, thì cũng cảm thấy đó là một sự rất bình thường chứ không hề bất thường. Chúng ta cho nó tồn tại mãi mãi mới là bất thường. Cho nên hãy sống bình thường. Bình thường như những gì mà cuộc đời muôn thế hệ đã và sẽ tiếp tục đi qua, và chúng ta cũng thế. Chúc các vị một năm mới an vui tự tại, vạn sự cát tường. Tôi xin khép lại bài nói chuyện tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe.
Pháp hội đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Quang Hỷ hồi hướng. Cung thỉnh Thượng Tọa khởi niệm.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.